Kính thưa Thầy, xin Thầy giải thích giác ngộ là gì, giải thoát là gì và lớp là gì. Thưa đại chúng, cái chữ giác ngộ á, chữ giác á là mình tỉnh thức, chữ ngộ là mình nhận ra được mọi thứ. Mình nhận ra mọi thứ cho nên mình tỉnh hết tất cả, gọi là giác ngộ. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ chữ giác ngộ nha. Khi mình tu tập, mình có cái sự an lạc như thế nào mình không thể giải thích. Cũng giống như mình ăn sầu riêng, mình nói cho người khác biết sầu riêng nó béo như chao, nó hôi như chao, nó như cái nào mà nó như không à, mà mình không nói được sầu riêng là gì. Người đó muốn biết sầu riêng là gì, người đó ném một miếng chấm hết, tự họ hiểu sầu riêng là gì mà không thể giải thích. Thì sự giác ngộ của mỗi người cũng vậy. Tỉnh giác đây là không thể giải thích tôi tỉnh cái gì. Nhưng mà tạm nói nè, giác ngộ là gì? Giác ngộ là khi chúng ta thấu đáo được hết tất cả mọi cái pháp của thế gian này. Mà chúng ta thấu đáo cái gì về thế gian này? Mọi pháp thế gian này, cái lý duyên sinh của mọi pháp. Pháp Hòa ví dụ, cái hoa này nếu cái người giác ngộ mà nhìn á, là nhìn biết rằng hoa này là duyên sinh tạm có. Đất nè, nước nè, nó tạo nên cái hoa hồng, chứ còn bản thân hoa hồng không có thật. Duyên sinh thôi, có đất, có nước, có mây, có mặt trời, có bao nhiêu những cái duyên khác nó duyên vô để có được cái hoa. Cho nên á, nhìn cái hoa thấy được cái duyên kết nó, và thấy được cái bản chất của nó là duyên sinh giả có, không có thật. Cho nên bây giờ nè, cái nắp này nè, nhìn cái nắp này vẫn thấy được cái tính duyên sinh của nó là do đất, lửa, nước, gió, kiến. Kiến là cái ý kiến của cái người tạo ra cái nắp này. Nó, cái người đó muốn nó ra làm sao, nắng rồi này. Bây giờ thấy được cái duyên của nó phải không? Rớt xuống bể, không có khổ. Tôi biết rồi, tôi biết được cái duyên sinh của nó là giả có, cho nên nó không bể bây giờ thì nó cũng bể trong tương lai. Người đó thấy được tất cả các pháp duyên sinh giả có, cho nên không có cái gì mà để cho họ khổ đau dính mắc. Người đó gọi là giác ngộ. Thế thì Đức Phật của chúng ta, Ngài giác ngộ dưới cây Bồ Đề đó. Ngài giác ngộ cái gì đó, mình hay nói đó, Đức Phật thành đạo, thành Phật. Ngài thành Phật là thành cái gì? Đơn giản thôi, Ngài thấy được tất cả mọi duyên sinh của vạn pháp, và Ngài thấy được luôn cái nhân quả của tất cả sự việc. Cho nên không có gì mà không thấy rõ. Ví dụ như ha, mình bước vô cái mình nói chị lại đây nè, cái thằng này tự nhiên nó nắm cổ người ta nó đánh nè. Cái mình nhìn kỹ nó, ôi không phải tự nhiên đâu chị ơi, hai đứa này tôi biết, nó quen nhau ở bên Việt Nam á, rồi nó đi vượt biên, nó giật tiền nhau rồi qua tới đây, rồi nó đánh lộn, rồi nó thưa gỡ nhau, nó ân quán tới. Cái người ta rõ biết tất cả những cái nguyên do nào vậy thì người ta không có thắc mắc là tại sao hai người này đánh lộn nữa. Tại vì họ biết rồi. Thì cũng giống như Đức Phật vậy đó. Đức Phật nhìn tất cả các pháp, và Đức Phật tỉnh giác thấy rõ tất cả mọi cái duyên sinh của nó, gọi là giác ngộ. Rồi bây giờ giải thoát. Thế gian nó có hai từ, một là tự do, hai là giải thoát. Tự do là gì? Là khi mà ai đó nhốt mình, trói mình, ràng buộc mình, mình muốn có cái khuynh hướng là mình muốn đi tìm khỏi cái sự ràng buộc đó, mình gọi là tự do. Cái đó là thuộc về hình tướng vật chất. Nhưng mà giải thoát á, nó không phải ở hình tướng, mà giải thoát nó nói về cái nội tâm. Thí dụ cái người đó ở tù, nhưng tâm họ không hề bị khổ đau về cái sự ở tù của họ, thì họ là giải thoát. Cũng giống như mình sống ở cõi ta bà mà không khổ đau về tất cả mọi hiện tượng sinh lão bệnh tử của cõi ta bà này, thì chúng ta là người giải thoát. Tâm mình hiểu rồi, thoát mọi ràng buộc. Cho nên tự do là vì mình nghĩ rằng có ai đó ngăn cản mình. Còn giải thoát là tự tâm mình. Giải thoát nó có ba cái vấn đề giải thoát. Một là hoàn cảnh giải thoát, hai là tự tâm mình giải thoát, ba là hoàn toàn giải thoát. Hôm nào quý vị nghe lại cái bài tự do hay giải thoát. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Tổ Đạt Ma đó, nhị tổ Huệ Khả đến gặp ngài, nói bạch thầy, xin thầy hãy an tâm cho con vì tâm con bất an. Ngài Đạt Ma mới nói ông đem cái tâm bất an ra đây ta an cho. Thì ngài Huệ Khả mới ngồi yên để đi tìm cái tâm. Mà khi mà ngồi yên rồi thì tâm còn bất an không? Không. Ngài mới nói dạ bạch thầy, con tìm tâm bất an không ra. Thì ngài Đạt Ma mới trả lời vậy là tôi đã an tâm cho ông rồi. Giải thoát đó, đâu có ai cột ràng gì đâu. Rồi có một người đệ tử khác đến gặp một vị tổ đó, và bạch thầy, xin thầy hãy giải thoát cho con. Thì vị hòa thượng đáp, ai trói ông? Nói dạ không ai trói ông con hết. Vậy thì ông cần gì giải thoát? Giải thoát là cái không thoát khỏi mọi cái ràng buộc hình tướng của thế gian. Còn bây giờ nói lớp là một cái danh từ chung, cũng giống như mình nói thương yêu vậy đó. Thương là gì? Thương là mình nghĩ đơn giản là biểu lộ, đem bông cho nước uống, chăm sóc vậy đó. Nhưng mà thật sự cái thương đó nó chưa đủ nghĩa. Cái thương là phải có hiểu. Trong cái thương nó phải có cái chất liệu có hiểu thì cái thương nó mới trọn vẹn. Ví dụ như bây giờ mình thương cái người đó quá, mình cứ đem cho cái người đó ăn một cái món mà người đó lúc nào cũng ráng ăn mà chưa bao giờ nói cho mình biết là người đó ăn không nổi. Người đó không biết ăn cái món đó mà người đó cứ nhắm mắt nhắm mũi mà ăn thôi. Rồi cái khi mà bơ một ngày nào đó cái người đó họ nói cho mình biết là họ ăn không được, cái mình nói trời ơi bộ tôi khùng sao tôi cho ăn, tôi thương tôi mới cho ăn chứ bộ. Thì thật ra mình thương, nhưng mà trong cái thương mình không có hiểu. Thì mình càng thương người đó thì người đó bị thương, chứ không phải là được thương. Cho nên thương á là love. Mà trong cái thương đó đó, nó phải có cái chất liệu của hiểu thì mới gọi là thương. Còn thương mà không hiểu thì không, cái thương này nó chưa trọn. Xin thầy cho con hỏi, hai vợ chồng đều xuất gia, nếu một trong hai người bị bệnh, như vậy người kia đến ở để săn sóc, như vậy có phạm giới không? Cái này khó trả lời quá. Thưa đại chúng, thật ra đó, một khi mình đi tu rồi thì nó phải đi theo cái quy định của giới luật. Mình tu ở chùa Nam thì cái chùa Nam đó có trách nhiệm lo cho cái vị xuất gia đó. Bây giờ giả dụ như vị đó chưa hề có gia đình, đi tu từ nhỏ tới lớn đi, rồi ví dụ bệnh ra vợ đâu chăm sóc, phải không? Thì cái chùa cũng phải lo thôi. Thôi bây giờ một khi mình đã cắt ái từ thân thì mình nên sống cho nó riêng biệt. Để chi? Thứ nhất là mình cũng không bị khởi cái tâm, bởi vì dù sao cũng là chồng vợ. Mình tu chưa có thuần, xúc chạm nó vẫn có cái khởi niệm, nó cũng ảnh hưởng đến đường tu tập của mình. Cái thứ hai là chưa nói đến cái nhìn của thế gian thì người ta khó chấp nhận. một tăng một ni chăm sóc như vậy. Cho nên là trừ trường hợp mình du di và được sự đồng cảm của mọi người thì cái trường hợp này là ở cái mặt tình cảm giải quyết. Chứ còn ở mặt lý thì phải nói như vậy thôi. Mình tu chùa ni thì chùa ni phải lo, mình tu chùa tăng thì chùa tăng phải thích khe. Chứ còn bây giờ mình đặt giả dụ mình không có người thân thì sao đây? Mà thưa đại chúng, thường thường cái người tu của chúng ta mà đã có gia đình mà đi tu thì mình phải nỗ lực lắm. Tại vì trên cái quá trình tu tập mình xúc chạm và cái gì nó cũng nhắc, nó gợi lại những cái tình cảm kỷ niệm rất là nhiều, nó bother mình nhiều lắm mà, phải không? Cho nên là mình nên cẩn thận thì hơn. Câu hỏi thứ ba: khi giảng về sự thật khổ, các sư Việt Nam thường hay nói đời là biển khổ. Điều này hàm chỉ khổ là bản chất của đời sống hay khổ là sự tuyệt đối của đời sống? Kinh Bốn Sự Thật Thánh Thiện cho rằng khổ là sự thật thánh thiện thứ nhất. Có sự khác biệt nào giữa khổ sự thật thánh thiện và khổ là sự thật tuyệt đối như hàm chỉ trong đời là biển khổ? Thưa đại chúng, hai câu này nó không có gì khác đó. Nhưng mà có cái điều là một cái, ví dụ như nói là bản chất của đời là khổ, nhưng mà nếu khổ mà để cho chúng ta chuyển hóa cái khổ chúng ta tu thì cái khổ này nó có thật khổ không? Khổ này bây giờ trở lại là thánh đế, là thiện, là thánh thiện. Cho nên khổ mà để chúng ta tu tập chưa chắc cái khổ đó đã sai, không tốt. Pháp Hòa có những Phật tử: trời ơi, cuộc sống đau khổ vô cùng. Có một ngày nọ, bạn giới thiệu một thầy khác, đang mới viết cho Hòa cái thơ ngày hôm qua. Trong lúc con khổ, con tuyệt cùng của cái khổ, bạn con giới thiệu con nghe giảng một thầy đó. Con lên con nghe thầy đó giảng, trong lúc con nghe tai con rà rà, con thấy có tên của thầy. Và lúc đó thầy nhìn rất đẹp trai. Attract, click vô nghe. Và sau khi nghe được một bài, và từ đó con tìm rất nhiều bài của thầy để con nghe. Và con cảm ơn thầy, bây giờ cuộc sống của con ổn định, không có khổ. Như vậy khổ là một sự, khổ là gì? Thật sự không có khổ. Tại vì chúng ta không chấp nhận sự việc nó như là nó mới khổ. Chứ còn nếu chúng ta chấp nhận thì bản chất của mọi sự việc nó đâu có gì khổ đâu. Nhưng mà tại vì mình đồng ý thì mình vui, mà không đồng ý thì mình khổ. Cho nên khổ là sự thánh thiện. Cho nên Pháp Hòa thường nói đó, cái khổ có nhiều khi là gì? Là đối tượng để tu. Con người khổ càng sâu càng nhiều, con người giác ngộ càng lớn. Cho nên khổ là thánh thiện. Cho nên ở cái mặt đời là khổ, nhưng mà nếu mà chúng ta biết tu tập thì trong biển đời mà không khổ. Vậy thì chữ khổ lúc này là giáo lý gì? Tạm thời. Chân đế của nó là gì? Nhận chân được nó. Sống, già, bệnh, chết. Đức Phật nói ở cái mặt thân thể thì có già, có bệnh, có chết. Đó là khổ của thể xác. Nhưng mà cái có nhiều người, người ta quán khổ, thấy già. Chữ khổ là gì? Trong lúc này khổ nghĩa là gì? Là những cái khó khăn của mình. Thí dụ như già, định nghĩa chữ già nè. Già là sao? Già nhăn, răng yếu, chân mỏi, lưng đau, ăn không biết ngon, ngon rồi khó tiêu. Đó, định nghĩa già đó. Cho nên khi nào thấy mắt lờ mờ, tai lãng lãng, ăn hơi không biết ngon, ngủ không còn thẳng giấc, bắt đầu tánh tình thay đổi, thí dụ, những cái đó là hiện tượng của già. Nhưng mà già là khổ, nghĩa là nó gây những cái khó khăn chướng ngại. Thí dụ bây giờ già rồi muốn đi đứng cũng khó. Cho nên ở đây á, có sự khác biệt nào giữa khổ sự thật thánh thiện với khổ sự thật tuyệt đối? Sự thật nó là vậy đó, nhưng mà hễ mà anh nhận ra được nó là pháp tu. Thí dụ đây, tôi bây giờ già rồi, đi đứng không còn nhanh nhậu nữa, cho bây giờ tôi sẽ cố gắng giảm bớt những gì không cần thiết để chuyên tâm vào sự hành trì, thì cái khổ đó không khổ. Kính bạch thầy, cho con xin hỏi, tại sao Phật tử thọ Bồ Tát giới không được ăn đồ cúng? Người thọ Bồ Tát giới khi vào dự khóa tu ngủ giường 2 tầng, người nằm tầng trên là Phật tử chưa thọ giới, người nằm tầng dưới là Phật tử thọ Bồ Tát giới. Như vậy người nằm trên có phạm giới không? Cái này em không biết à. Em không có nghe giới nào nói vụ này à. Không có Bồ Tát nào mà vô dành chỗ ngủ hết à. Thưa đại chúng á, cái này Pháp Hòa xin thương chuyện ha. Ở trong cái thấy, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, kiến thủ kiến, 5 cái thấy sai lệch mà chúng ta thường gọi là ngũ tà kiến. Không khéo cái câu này, cái người hiểu, cái này không phải là do Phật tử này, mà người ta thấy vậy người ta hỏi đó, thì cái vị Phật tử Bồ Tát tại gia nào mà đang hành những cái kiểu như vậy, nó đều lọt vô tà kiến hết. Mình thọ giới để mình tu và mình thực hiện cái lòng từ bi cứu độ chúng sanh của Bồ Tát, chứ không phải thọ giới để gọi là không ăn đồ cúng hay là ăn đồ cúng. Thọ giới không phải để nằm giường dưới hay nằm giường trên. Thọ giới không phải để ngồi ở trên hay ngồi ở dưới đó. Không có cái chuyện thọ giới để có mấy cái này. Bồ Tát giới phải thể hiện 3 tâm. Một là phải có lòng gọi là nhiếp thiện, nhiếp luật nghi giới, nghĩa là tránh không làm điều ác. Bồ Tát phải làm cái thiện là nhiếp thiện pháp giới, là phải tu các điều lành. Bồ Tát phải làm một cái chuyện là nhiêu ích hữu tình, là cứu độ chúng sanh. Đó là 3 cái câu mà mỗi ngày mình ăn cơm mình đọc đó. Mình đưa miếng cơm thứ nhất lên miệng mình ăn, mình nói nguyện không làm điều ác. Muỗng cơm thứ hai mình nói nguyện làm các việc lành. Muỗng cơm thứ ba mình nói nguyện độ tất cả chúng sanh. Quý vị có biết 3 câu đó là 3 câu của Bồ Tát phải tu không? Nhiếp luật nghi giới, nghĩa là giữ tất cả giới luật, là không làm ác chứ gì nữa. Nhiếp thiện pháp giới là phải tu các điều lành. Nhiêu ích hữu tình là phải làm lợi ích cho các loài hữu tình, thì cái này rõ ràng là độ chúng sanh. Không có một cái Bồ Tát giới nào mà nói rằng thọ Bồ Tát giới rồi không được ăn đồ cúng. Mà nếu như vậy là Bồ Tát giới này thọ để ăn chứ không phải thọ để tu. Đâu có Bồ Tát giới nào mà nói là thọ Bồ Tát giới luôn luôn phải được ngồi trên, không được ngồi dưới đó. Nếu mà thọ Bồ Tát giới mà ngồi ở dưới đó là những ông bà nào ngồi trên này là tội hết ráo. Vậy Bồ Tát này là Bồ Tát dởm, chứ không phải Bồ Tát thiệt. Bồ Tát thiệt là phải dành cái phần khổ về mình, nhường cái phần sướng cho chúng sanh. Ví dụ như bây giờ mình có cái ghế mình ngồi, thấy bà cụ kia đi tới, bác ngồi đi, con ngồi dưới đất được. Đó là Bồ Tát đó. Tại vì Bồ Tát là phải phát tâm từ bi cứu độ chúng sanh. Thế bây giờ dành toàn ăn đồ ngon mới nấu không à, còn đồ cúng nguội để người khác ăn. Vậy Bồ Tát gì? Cái này là ma ha Tát. Một Bồ Tát tại gia nào đã thọ Bồ Tát giới rồi mà không ăn đồ cúng, chuyên môn múc đồ nóng ăn, Bồ Tát giới này là tà kiến. Chữ tà kiến này là gì? Cái thấy rất là lệch lạc, sai bét với đạo Phật. Ngày nào mấy cái này nó còn nằm trong chùa là ngày đó cái chúng Bồ Tát đó chưa thoát được tà kiến. Mà ngày nào tà kiến này còn là đạo Phật bị người ta hiểu lầm rất là nhiều. Như vậy mấy ông mấy bà tu để kiếm mấy cái vụ này đâu có đúng. Bồ Tát là để mình, để là mình, nghĩa là mình luôn luôn mình đem cái hạnh tu của mình ra mình giúp chúng sanh mà, chứ đâu phải là cái chuyện. Thưa đại chúng, quý vị cứ ăn đồ cúng bình thường đi, không có ngu gì đâu mà sợ. Có nhiều người nói ăn riết nó ngu. Mấy ông thầy trong chùa ăn đồ cúng không đó, ngu cỡ đó là cùng cái gì. Bồ Tát là không bao giờ, nghĩa là phô trương mình bất cứ hình thức nào. Thậm chí mà người ta, quý vị nhớ Văn Thù Phổ Hiền trong một câu chuyện đó, có một câu chuyện kể đó. Có một ông quan đó, ông có đứa con bị bệnh. Thì người ta mới nói quan nên đi lên cái chùa Quốc Thanh đó, để gặp vị hòa thượng đó. Hòa thượng đó có cái cách giúp. Ông quan này ông lên ông nhờ hòa thượng đó giúp, xong cái ông cảm tạ. Cái hai ông kia nói: ô, ông có biết ông đó là ai không? Ông đó là Phật Di Đà quá thân đó. Thì Phật Di Đà là cái vị hòa thượng đó, đã quá thân đó, nghe vậy mới nói: ông có biết không, hai cái ông mà chỉ ông lên đây là Văn Thù Phổ Hiền đó. Thật ra câu chuyện đó chỉ là một câu chuyện là các vị Bồ Tát á, người ta làm chuyện nghĩa là lớn lao mà người ta không bao giờ người ta phô trương tên tuổi. Còn mình bây giờ thọ Bồ Tát giới xong chụp nguyên hình đến bàn thờ, ngồi trên bông sen để cho người ta thờ cúng mình, để gọi là mình là Bồ Tát, mấy cái đó không đúng đâu. Nó lệch hết với cái ý. Cái đó gọi là tà kiến. Chữ tà này không có nói là tà ma ngoại đạo gì. Chữ tà này là gì? Lệch. Chữ chánh là ngay. Vậy thôi. Mình lệch đi, mình không đúng đi cái đường lối. Rõ ràng quý vị mở hết cái nghi thức truyền Bồ Tát giới coi. Giảng thuyết nè: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Mà còn nói cho chúng ta biết rằng tại làm sao phải phát bốn câu này? Vì chúng ta thấy rõ bốn cảnh khổ của thế gian là khổ tập diệt đạo, tứ diệu đế. Vì tứ diệu đế mà phát nguyện bốn câu này. Vì thấy cái khổ của chúng sanh cho nên phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Vì thấy cái nguyên nhân của khổ cho nên phát nguyện phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Vì thấy được cái tịch tịnh của hết khổ cho nên mới nói gì? Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Vì thấy cái chỗ thành tựu gọi là đạo đế cho nên gọi là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Tứ diệu đế nó tương ưng với bốn cái lời thệ nguyện này. Cho nên nói xong rồi, cái vị giảng pháp sư mới hỏi: các vị đã phát tâm chưa? Các vị thọ Bồ Tát giới nói: đã phát. Từ thân này cho đến thân thành Phật, ở khoảng giữa không được sát hại chúng sanh. Thí dụ vậy đó. Chứ không có một cái giới nào, từ giới của Bồ Tát tại gia hay Bồ Tát xuất gia, không có giới nào không cho Bồ Tát giới ăn đồ cúng. Không ăn đồ cúng. Mà cũng không có cái giới nào nói người thọ giới Bồ Tát khi vào giữ khóa tu ngủ giường hai tầng chỉ được ngủ giường dưới. Tại sao biết không? Dễ đi washroom. Ngủ giường trên leo luôn lên xuống té chết làm sao? Để mấy đứa nó leo té vậy nó. Đâu phải vậy. Cho nên á, thưa quý vị, là Pháp Hòa rất là khuyến khích thọ giới. Nhưng mà nếu mình thọ giới mà để mấy cái vụ này á, thì thôi, mình làm cho đạo Phật bị người ta nhìn vô một cặp mắt rất là mất thiện cảm. Bây giờ nhà người ta nấu có một chút xíu chè vậy nè, ta đem lên ta cúng bằng ông, bằng bà, bằng thần tài, bằng thổ địa, cúng hết xong bưng ra nguyên, hỏi có chén nào mới không? Chén cúng rồi tôi không ăn. Vậy sao được? Ta nói: trời ơi, xin lỗi, con không biết Bồ Tát không, con không biết. Thôi để bữa nào nấu nồi khác đền cho Bồ Tát. có cái bà cụ kia bà đi chùa, bà xách cái bịch cam, cái bà tới bàn thờ nào bà thấy cái tượng bà để trái cam, thấy tượng nào bà để trái trái, cái cuối cùng bà ra tới cửa bà thấy tượng Phật Đản Sanh đứng cầm tay về, bà thiếu bà hết cam rồi. Cái bà rờ đầu bà nói trời ơi, con đứng đây bà không thấy. Bà xin lỗi con nghe, để mai bà cũng thế, bà cũng buồn.
Hồi nãy quý vị ngồi thiền, thì trong khi ngồi thiền á, thì có người sẽ bị đau, hoặc là có người tâm không có chú. Tại vì trong khi mình ngồi thì những cái thứ khác nó xen vào. Như vậy thì mình sẽ đặt một câu hỏi là: ủa mình ngồi thiền vậy có đúng không? Mình ngồi thiền mà sao đủ thứ nó xen vô trong tâm mình như vậy? Thì xin thưa là khi nào mà cái tâm mình nó càng như vậy thì mình lại phải càng thiền nhiều hơn nữa. Tại vì mình biết là cái tâm mình nó loạn lắm và nó rất cần sự an tịnh. Cho nên thiền không phải dành cho người tu, không phải dành cho Phật tử, mà thiền là dành cho tất cả mọi người. Nếu ai muốn sống có an lạc, có thảnh thơi, có nhẹ nhàng thì người đó phải tập thiền định mỗi ngày, không phân biệt tôn giáo, vì đây là một phương pháp, một công thức điều phục thân tâm. Mà con người sống thì ai cũng cần cái sự quân bình của thân tâm. Thí dụ như người Phật tử hay là người đạo khác, đâu phải không ăn, đâu phải không ngủ và đâu phải không đau khổ như nhau, đau khổ giống nhau hết. Cho nên cái công thức mà để chúng ta tu tập chuyển hóa giống nhau, giống nhau hết á. Mà nếu chúng ta không thực tập thì chúng ta không bao giờ chuyển hóa được cái đó. Pháp Hòa mới nói với cô Trung Huệ, với Hiếu Thịnh á, là hôm nào quý cô ở chùa, như là cô Đức Vĩnh hay là cô Hằng lên Cắm Hoa đó, thì hai cô phải lên học, phải học Cắm Hoa. Vì một sư cô là không phải chỉ biết nấu ăn mà có thể biết cắm hoa. Vì cắm hoa cũng là một cái cách tu. Khi mình cắm hoa đó là mình làm thứ lớp tuần tự, ngâm cái cục mướp, rồi lựa những cái hoa, rồi đứng ngắm nó, rồi đứng cắm vô nó, rồi đứng, nghĩa là mình thả hồn theo từng cái bình hoa như vậy, cũng là thiền. Thì mấy cổ mới lên học được bữa thì bắt đầu trổ tài. Mấy cái bông cũ ở trên chánh điện là đem xuống rồi người học kiểu này. Pháp Hòa khuyến khích điều đó. Tại vì sao? Tại vì nếu mình học mà mình không làm thì mình không có giỏi. Cấm mới đầu cấm xấu, cấm từ từ sẽ đẹp. Mới đầu cấm một nạm, phải không? Thì từ từ bắt đầu mình biết cách mình lơi cái hoa nó ra, thì tự nhiên cái bình hoa bắt đầu nó thiền ra. Mới đầu mình cấm hoa là theo công thức 1, 2, 3, 4 vậy. Nhưng mà khi mình thuần thục trong cái nghệ thuật cấm hoa rồi, mình chỉ cần điểm 1, 2 cái hoa, 1, vài cái lá, tự nhiên bình hoa nó nghệ thuật liền. Hôm rồi ở trên Tây Thiên thường là ít khi nào có hoa tươi lắm, tại vì xa và đồng thời ít có ai lên trên này. Có nhiều khi một khóa tu vậy mình mua chừng một bình hoa cúc. Thì một hôm nọ quý vị mới làm cái bình giảng, nó thường thường mấy cô hay cắm hoa. Pháp Hòa mới nói chúng chẳng cần, có thể rất là đơn giản đổ nước vô đây, cắt một cái bông cúc nở đó, thả nó vô đây, nó vẫn đẹp như thường. Thì ngày hôm đó là một cái hoa cúc mà người ta nhuộm màu tím, cho nên khi mình ngâm nó vô trong nước đó, thì cái màu tím nó ra, nó tím cái nước mà nó phản phất, nó vẫn đẹp như thường. Đấy, khóa tu này đâu có hoa, Pháp Hòa mới nói gắt cái hoa để lên. Thật sự mình muốn trang điểm thôi, một cái nó cũng được. Thậm chí bữa nào không có bình hoa tươi, mình lấy cái bình hoa giả hay là cái cây bồ đề, cái nhánh lá giả mình để. Quan trọng là cái mà mình biết mình đang làm gì và mình sẽ trang trí như thế nào cho nó trang nhã. Cho nên mình cắm hoa cũng là một nghệ thuật. Mình nấu ăn cũng là một nghệ thuật. Mà mình nếu mình nấu ăn thiền quán, tức là mình nấu ăn từng tự thứ lắm, thì tự nhiên cái bữa ăn đó mình thấy đơn giản nhưng mà rất thiền vị. Cho nên mình thiền đó, trong khi mình tu tập đó, là mình phải có một cái pháp. Đừng có nghĩ rằng tu thiền là bị điên, bị khùng, bị tẩu hỏa nhập ma. Tại vì mình ngồi, mình vọng tưởng, mình nói mình ngồi thiền để mai mốt mình phóng được cục nhọn nhọn như Phật vậy đó, không? Rồi mình xuất hồn, mình đi đây đi kia. Chứ còn nếu mình thiền là chỉ để cho tâm mình an tịnh thì làm gì có sự khùng điên được, không? Mà thật sự cái chữ tẩu hỏa nhập ma là mình nói theo phim trưởng, chứ còn thật tình thì không có cái danh từ tẩu hỏa nhập ma. Ma ở đâu nhập, và tẩu là tẩu đi đâu, chữ tẩu là chạy chạy đi đâu. Cho nên cái chữ tẩu hỏa nhập ma là phim tàu họ dùng để chỉ cho những người luyện công, rồi mình cứ dùng cái từ đó, trong khi mà người tu thiền thật sự, người tu thiền là không phải tẩu hỏa nhập ma, là họ bị loạn. Bởi vì sao? Bởi vì họ có thể họ mong cầu thấy Phật, họ mong cầu thấy ánh sáng, họ mong cầu thấy cái này. Cho nên khi họ gặp họ quá mừng. Mà khi quá mừng thì một là có thể mình tưởng mình nghĩ mình tu cao rồi đó, mình tu chứng rồi đó. Cho nên trong khi tu là thấy ánh sáng, là thấy biết mà không theo, cũng không khoe. Nói trời, bữa nay tôi ngồi thiền tôi thấy ánh sáng, tôi thấy Phật. Nhớ mấy cái đó chỉ là cái tưởng thôi, do mình tưởng mà ra chứ không phải là thật. Cho nên khi ngồi thiền có những cái gì mà nó xen vô, biết liền trở về hơi thở. Trở về hơi thở mà không có đi theo nó nữa. Hồi xưa là mình đi theo, mình ngồi không, mình suy nghĩ lát ra mai mình đi về sớm, mình đi chợ, mình làm gì, mua gì, vân vân. Rồi mình nhớ trực lại là trở về. Hồi sáng quý vị tụng kinh Đại Bát Niết Bàn có cái chữ là hoàn nguyên, phải không? Ứng tận hoàn nguyên phẩm mà hồi sáng quý vị tụng. Thì cái chữ ứng tận là gì? Ứng tận hoàn nguyên là gì? Là duyên hết thì về nguồn. Hoàn nguyên gọi là về nguồn. Hoàn nguyên là về nguồn. Và cái bây giờ Pháp Hòa muốn dùng cái từ này là giống như con người chúng ta, duyên ở cõi đời này hết, mình dứt, mình chết, mình không còn thở nữa, mình chấm dứt duyên này, thì mình trở về với cái gì? Trở về được cái sự vắng lặng của mình. Cho nên hoàn nguyên, chứ có gì đâu. Mình sống là mình còn bôn ba, còn vất vả, còn bươn chải, còn phải kiếm ăn, kiếm tiền, kiếm đủ thứ hết. Không phải kiếm tiền không đâu, kiếm bằng đi học, rồi kiếm bằng cấp, kiếm điểm, kiếm bằng cấp, rồi đi có việc làm thì kiếm tiền, kiếm ăn, kiếm tình, tình yêu, rồi tình yêu xong rồi kiếm vợ, kiếm chồng, kiếm con, kiếm cháu. Rồi bệnh thì kiếm thuốc, kiếm bác sĩ, kiếm quá trời kiếm luôn mà không có trở về. Rồi bây giờ mình tất cả mọi sự sống trong đời của mình đó, mình sống là mình phải như vậy. Tại vì sao? Vì cuộc sống nó như vậy đó. Phải ăn, phải ngủ, phải nói, phải cười, phải giao tiếp. Mình sống trong đời mình phải đi theo cái nguồn mãi đó. Nhưng một lúc nào đó tất cả mọi sự duyên cổ cái này dứt thì mình trở về cái sự yên tĩnh vắng lặng của mình, không còn phải tác động làm gì nữa hết. Đó là sự trở về. Cho nên Đức Phật thị hiện vào trong đời này, rồi Ngài đi tu, rồi Ngài thuyết pháp, rồi đôi khi Ngài phải tùy thuận những đệ tử, vân vân. Nhưng khi Ngài không còn những cái bận rộn đó nữa, của tùy thuận theo thế gian, thì Ngài trở về thôi. Cho nên chết là gì? Là sự trở về chứ gì đâu. Không có sợ. Có một hôm Pháp Hòa làm một bài thơ mà Pháp Hòa không nhớ cái bài thơ đó nó như thế nào, mà Pháp Hòa nhớ trong bài thơ đó có hai câu như thế này: à thì chết để mà chơi, sống thì chết thì trở lại ra khơi về nguồn. À sống để mà chơi, chết thì trở lại ra khơi về nguồn. Cái bài thơ Pháp Hòa làm mà không nhớ hết bài thơ đó, mà Pháp Hòa nhớ trong bài thơ đó có hai câu. Khi mình hiểu ra được đạo lý đó thì mình sẽ thốt lên được rằng: à thì sống để mà chơi, chết thì trở lại ra khơi về nguồn. Đó, quý vị thấy không? Một ngày, 4 ngày nay mình lên Tây Thiên như chơi gì đó, ăn rồi ngồi thiền rồi nghe pháp rồi thảnh thơi rồi chơi đó. Rồi ngày mai đây là hết mùa hỏng, bây giờ ngày mẫn ngày ở đây mà không tận hưởng cái chơi này, thứ ba là về là đi cày. Thứ ba đi về đi cày, ngày thứ tư về đi cày, ngày không còn đi chơi nữa đâu. Thật ra còn đi chơi được là phải chơi. Mà chữ chơi đây là gì? Chơi đây là chúng ta thảnh thơi, chứ không phải là theo cái nghĩa thế gian là chơi theo cái nghĩa thế gian. Mà chơi theo cái nghĩa tu tập là gì? Chúng ta sống rất thảnh thơi, đi thiền hành. Hồi nãy cái lời mà cái lời khải bạch vậy đó, có những con người đi trên hành tinh này nhưng mà đi như mộng du vậy, đi lơ lửng như đi trên mây. Còn chúng ta đi trên thực địa, đất Phật hiện tiền, đi biết mình đi. Có nhiều khi á, mình sống trong một cái hoàn cảnh khổ, và những ngày mình về chùa mình tu là mình đã được rời cái cảnh đó trong vòng mấy ngày, thì phải nên tận hưởng những cái giây phút đó. Mà có khả năng tận hưởng như vậy là thiền. Và trong khi mình ngồi, cái gì nó xen vô, nhận ra nó liền, đừng theo, trở về hơi thở. Trở về hơi thở là trở về với chính mình. Cho nên cái phẩm hồi sáng mình tụng á, cái câu mà diễn đạt cái cảnh mà Đức Phật nhập Niết Bàn đơn giản. Đức Phật nằm đầu hướng về đâu đó, chân hướng về đâu đó, và sự trong chốc lát cái không gian xung quanh yên tĩnh, Đức Phật đi vào Niết Bàn. Thì người ta dùng cái từ đó để diễn đạt cái trạng thái của cái người chết bình an. Chết bình an gọi là đã nhập Niết Bàn. Cho nên cái đời, thí dụ như ngày hôm nay nè, nguyên một ngày hôm nay mình sống bình an, không có phiền não, không có gì hết, là mình đang nhập Niết Bàn đó. Mình đang ở trong Niết Bàn. Khi nào mà mình sống mà mình khổ đau, mình lo lắng, mình muốn phiền rất nhiều thì cái đó không phải Niết Bàn. Cái đó là trần gian, là địa ngục. Còn Niết Bàn là khi nào mình sống được với cái trạng thái an tịnh. Cho nên mình chỉ còn có tối nay, mình còn nửa ngày của ngày mai. Mỗi lần khóa tu 10 ngày là Pháp Hòa nhắc như vậy mỗi ngày. Một ngày đi qua, một ngày đi qua. Nó thở thôi kệ đi, bữa nay mình sống lơ là rồi mai còn 9 ngày mình tu. Cái một người bạn nào cũng sống lơ là, cái mình lơ là theo cái hết 2 ngày. Rồi mình quen đi tu cả ngàn người là quen biết nhiều lắm. Mà chỉ cần mà mình quen được 10 người mà mỗi người rủ mình qua phòng chơi bữa thôi là hết ngày đó. Thành thử là bây giờ mình phải hiểu được cái cảnh giới thiền, mình phải hiểu được cái cảnh giới Niết Bàn là như vậy đó. Ứng tận là gì? Mình ứng hiện trong đời này, làm cha, làm chồng, làm con, làm vợ, làm thầy, làm trò, mình ứng hiện đủ thứ hình tướng hết, mình làm đủ thứ việc hết. Nhưng mà đến một lúc nào đó tất cả những sự ứng hiện đó nó chấm dứt, tận rồi, thì mình làm gì? Hãy trở về với chính mình. Thì bây giờ ngồi thiền cũng vậy. Hồi sáng quý vị ứng làm bếp, ứng làm dọn bàn, ứng rửa chén, hết việc rồi. Bây giờ phải hoàn nguyên là được ngồi thiền thì ngồi thiền trong thảnh thơi, được tụng kinh là tụng kinh trong thoải mái, được đi thiền hành là cứ đi trong thoải mái. Cho nên ứng tận hoàn nguyên mình có thể sử dụng trong mỗi ngày của mình. Hết chén rửa rồi phải không? Mình có thể tuyên bố ứng tận rồi nha. Ứng tận là gì? Hết rồi, hết chén để rửa rồi, bây giờ tôi hoàn nguyên quá, tôi về phòng tôi ngủ, về phòng tôi đọc sách, tôi về phòng tôi thảnh thơi, hay là tôi đi thiền hành, tôi đi bộ ra Đài Quán Âm, tôi đi bộ theo hàng thông, vân vân. Cho nên đừng đợi chết mới ứng tận hoàn nguyên. Mà chỉ ứng tận hoàn nguyên của chúng ta là bổn phận của chúng ta đến đây là xong. Nếu nói rộng thì cuộc đời này làm tất cả những cái gì mà trong khả năng của mình làm, nhưng mà đến một lúc nào làm hết nổi rồi, ngồi chỗ rồi thì sao? Ứng tận. Như quý hòa thượng của chúng ta mấy chục năm, hành đạo, dựng đạo, rồi dựng tăng, dạy chúng, quá chừng việc làm. Có những vị làm 60 năm, có những vị làm việc 60 năm, 70 năm, đến bây giờ bệnh, không còn làm được gì nữa hết. Thì các ngài là gì? Ứng tận hoan nguyện, sống thảnh thơi, an hưởng tuổi già, không còn lo lắng chuyện các thầy các cô sinh hoạt cứ làm. Mà mình nghĩ trời ơi, hòa thượng mà nằm xuống cái hả, là các thầy biết làm gì? Không, nguồn máy đặt, sinh hoạt vẫn tiếp tục một cách rất tốt, và thậm chí còn hay hơn nữa, còn đông hơn nữa. Đó, mình mừng là chư hòa thượng đã có người tiếp nối, đã có những người đệ tử tiếp nối được con đường của quý ngài. Bây giờ quý ngài không còn ra sinh hoạt, nhưng mọi sinh hoạt của chùa vẫn tiếp tục, đại chúng vẫn về tu rất đông. Thì cái đó là sự tiếp nối. Thì bây giờ mình đang tiếp nối Phật đó. Mình là con Phật, mình đang tiếp nối con đường của Phật. Hôm nay mình học tiếp tại Bồ Tát Tại Gia qua quyển kinh U Bà Tát Giới. Hôm nay là kỳ thứ 59. Vẫn còn nói về vấn đề bố thí nha. Cái phẩm này nó dài lắm, có thể học cả chục buổi á. Thiện nam tử, nếu lại có người đối với thân mạng tài sản bỏng sẻn không bố thí, gọi là keo kiết. Người giữ tâm keo kiết, không chịu bố thí, không lòng thương xót, dành đợi bực phước điền, rồi lại tìm lỗi lầm quán sát tài sản này khó được, vì bố thí nên thọ khổ. Hoặc nói không kết quả, không kẻ bố thí, không người lãnh thọ, giữ gìn tâm luyến tiếc của vợ, con, quyến thuộc vân vân, chứa tài sản cầu danh dự, thấy của nhiều sanh vui mừng, coi tài sản như lâu đài, ấy là bỏng sản. Đức Phật nói là có những người coi thân mạng tài sản này quý lắm, cho nên họ không có dám cho gì hết trơn. Rồi có những người đợi nha, thôi ông thầy này mới tu, ông này mới đại đức, ông kia mới chú tiểu, và tôi đợi cái bực nào mà hòa thượng kìa, lão hòa thượng kìa, tu lâu tôi cúng mới có phước. Nhiều khi đợi mấy vị đó cúng, nhưng mà khi các vị đó có mặt xuất hiện rồi, thì cái người này bắt đầu cũng có cách nói tiếp. Nói làm sao? Nói trời ơi, tôi đâu có ngờ là hồi nào vô tôi thần tượng hòa thượng này lắm, mà bữa nay tôi thấy. Tức là cũng kiếm chút gì đó để chi biết không, để có cái cơ hội thối thác nó thôi, khỏi cúng. Tìm phước điền rồi lại tìm lỗi lầm quán sát. Nếu không tìm lỗi lầm thì làm gì? Quán sát tài sản này khó được lắm, làm cực quá, cho uổng quá. Không kết quả, không kẻ bố thí, tức là cho chi cũng không có kết quả gì. Thí dụ như giờ muốn cho một bác Phật tử đó sâu chuỗi tốt niệm Phật, cái mình nghĩ trời ơi, cho bà già này bà tu đâu được bao lâu đâu, sâu chuỗi này bà chết là ai giữ. Nhiều khi suy nghĩ vậy không cho. Mà cho mấy đứa trẻ thì tiếc, nếu mấy đứa nhỏ này không biết nó có chịu niệm Phật không, cho nó rồi nó không giữ nữa uổng, sao rốt cuộc không người nào mà cho. Người trí thực hành bố thí, không vì báo ân, không vì cầu sự nghiệp, không vì bảo trợ cho người bỏng sẻn tham lam, không vì sanh khỏi thiên nhân để hưởng vui, không vì danh tốt của khắp mười phương, không vì khiếp sợ cảnh khổ trong ba đường dữ, không vì người khác cầu xin, không vì muốn hơn kẻ khác, không vì sợ mất của, cũng không muốn có nhiều của, không vì của ấy không dùng, không vì tục lệ gia đình, không vì muốn gần gũi người gần gũi mà bố thí. Tức là người trí thực hành bố thí thì khi mình thấy người ta cần, khả năng mình cho thì cho, chứ không vì một vấn đề nào khác. Có nhiều khi mình vì á, ngồi kế bên cái bác đây là bác cho 5 đồng, mà giờ tới phiên tôi cũng cho 5 đồng kỳ quá, thôi ít nhất một là 5 đồng cho bằng, hai là tôi phải cho 10 đồng cho hơn. Không vì cái đó. Tại vì sao? Tại vì những cái đó tức là chúng ta còn vướng vào những cái hình tướng chấp trước. Cho nên trong này nói là một lô, không vì muốn hơn kẻ khác, không vì tục lệ mà cho. Ví dụ như tôi thấy gia đình tôi mỗi năm làm vậy tôi cũng làm, không vì tục lệ. Người trí thực hành bố thí vì thương xót người, vì khiến người được an vui, vì muốn kẻ khác khởi tâm bố thí, vì là cội gốc hành đạo của thánh nhân. Đó, khi mình bố thí là mình phải khởi tâm là mình vì thương người mà mình giúp thôi, chứ không vì những cái khác. Không có vì người đó có bà con thế này thế kia để mình cho. Vì nhập niết bàn đoạn nhân sanh tử trong ba đời, thiện nam tử Bồ Tát bố thí xa lìa bốn điều ác. Người bố thí có thể xa lìa được bốn điều: một là phá giới, hai là nghi ngờ, ba là tà kiến, bốn là bỏng sạn. Hoặc xa lánh được năm điều. Lúc bố thí không lựa người đức hạnh hay không, khi bố thí không nói điều thiện ác, khi bố thí không chọn giai cấp dòng họ, khi bố thí không khinh người đến xin, lúc bố thí không dùng lời hung dữ mắng nhiếc. Đó là năm điều chúng ta phải lánh. Một là lúc bố thí không lựa người đức hạnh hay không. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như bây giờ mình thấy thầy đó có đức hạnh, chú tiểu kia mới tu còn lóc chóc quá, mình không cho. Mình đem mình cho hòa thượng quá trời đồ, mà trong khi đó hòa thượng già rồi, dùng không bao nhiêu. Mà cái chú tiểu này chú còn đi học, chú cần tiền, chú mua viết, mua ví dụ vậy đó, mua tập. Thì bây giờ nếu mà thật sự ra người không đức hạnh nhiều như một chú tiểu so với hòa thượng, nhưng mà cái nhu cầu của chú trong vấn đề đi học thì mình cứ cho chú trong vấn đề đi học. Chứ đừng có nghĩ rằng có nhiều khi vị đó đức hạnh nhưng mà cái nhu cầu họ không cần thì mình cho người ta cũng cất đó, chứ ta có xài đâu. Mà trong khi đó một người trước mắt mình, mặc dù họ không có tu tập gì nhiều, nhưng mà họ đang rất cần, đúng với cái tâm nguyện bố thí của mình, thì mình nên bố thí chứ đừng lựa người. Phải có cái tâm đó. Thưa đại chúng, kể đến đây Pháp Hòa thưa đại chúng một câu chuyện nhỏ. Có mấy bác Phật tử đi vô chùa gặp Hòa Thượng Trí Tịnh. Quý vị biết Hòa Thượng Trí Tịnh không? Hòa Thượng mà dịch kinh Đại Bác Niết Bàn hồi sáng mình tụng đó. Hòa Thượng dịch kinh Địa Tạng, dịch kinh Pháp Hoa, dịch kinh Hoa Nghiêm, dịch kinh Bát Nhã đó. Thì có một ngày nọ người ta đi vô chùa gặp Hòa Thượng, thì cái cô mấy Phật tử này mới có cái tâm phiền hà mấy chú tiểu đang giỡn chơi ngoài sân. Thì đi vô mét Hòa Thượng để mong là Hòa Thượng nghĩa là la mấy chú như thế này thế kia. Hòa Thượng nghe mấy cô complain xong hết rồi, Hòa Thượng không nói gì hết á. Hòa Thượng say qua hỏi: con ăn chay tháng mấy ngày? Cái đó, dạ bạch Hòa Thượng con ăn 2 ngày. Cô kia: dạ bạch Hòa Thượng con ăn 4 ngày. Kể một lô vậy thì ý nghĩ rằng Hòa Thượng hỏi vậy chắc thế nào cũng khen. Tốt rồi. Nói xong rồi cái Hòa Thượng chỉ ra chú tiểu: chú tiểu đang ăn chay trường đó con. Quý vị hiểu Hòa Thượng dạy gì không? Mình complain người ta đủ thứ hết, mình nghĩ là mình tu giỏi tu hơn, nhưng mà nội cái ăn thôi mình đã thua chú tiểu rồi, thì nói cái gì? Thật ra mặc dù mấy chú ở trong chùa, mấy chú có lóc chóc, có giỡn cười, chơi giỡn gì đó, nhưng mà vẫn hơn mình ở một cái chỗ là người ta còn ăn chay trường. Không phải là Hòa Thượng muốn đem cái vấn đề ăn chay mặn để so sánh, nhưng mà Hòa Thượng chỉ muốn nhắc nhở đôi khi mình chưa đến đâu thì mình lại muốn bao thầu kẻ khác. Cái ý Hòa Thượng muốn nói là cái chỗ đó, chứ không phải vấn đề cạo thành. Nhưng mà đó là một cái ví dụ. Thì ở đây cũng vậy, khi chúng ta cúng dường á, chúng ta cứ thấy đúng cái nhu cầu mà chúng ta cúng, đừng khởi tâm phân biệt. Bây giờ quý vị có đem cho Pháp Hòa một cái máy tính thật là tốt, thật sự ra cũng Pháp Hòa nhận vậy thôi, chứ Hòa đâu có cần gì đâu xài cái máy đó. Nó rất nhiều những cái function. Nhưng mà mấy chú học high school, học đại học đó, đang cần cái máy đó hơn Pháp Hòa. Thì quý vị cúng cho một chú tiểu đang đi học cần cái máy tính đó, vẫn có phước như thường chứ không phải không. Tại vì mình cúng mà đúng cái nhu cầu của người ta, ta rất cần, thì cái điều đó trọn vẹn. Và cúng bằng cái tâm hoan hỷ, không so sánh. Biết đâu chừng một chú tiểu cũng có cái hay của chú tiểu làm sao. Nhiều khi chú tiểu ở chú trong chùa, chú chỉ biết ăn chơi nhưng mà tâm chú không có, không có tạp loạn, không có nghĩ đẹp nghĩ xấu như mình. Còn mình bây giờ người lớn mình tu chứ cũng, mình cũng nhìn trời ơi cô này đẹp quá ha, anh này xấu quá ha, cô này giàu. Nhiều khi mấy chú tiểu không có cái tâm đó, mất quá là gì, ham chơi thôi. Nhưng mà cái ham chơi đâu có tội. Còn mình là sống phân biệt cả ngày đây nè, cái tâm mình loạn với nhiều đó, so với một chú tiểu hồn nhiên thì chú tiểu không có gì lỗi. Cho nên mình cúng chú tiểu vẫn có phước như thường. Mà nhiều khi sa môn sa di thuyết pháp, sa môn thính làm sao? Một chú sa di nói pháp, một vị tỳ kheo sa môn phải ngồi nghe sao? Đời không nói được. Ngày xưa có những vị sa di đi tu thành tựu về còn khai thị cho thầy mình nữa, còn điểm hóa cho thầy mình được khai ngộ nữa, chứ không phải là thường đâu. Cho nên đừng có vì cái chuyện mà không vì gì đó đi lựa cái người mà có được cái đạo hạnh nhiều mình cúng, cũng không vì, tại sao, tại vì tất cả những cái đó là cái cội gốc của thánh nhân. Cái người tu, cái bố thí là cái cội gốc của sự tu hành. Vì muốn phá hoại tất cả phiền não, vì nhập niết bàn, đoạn nhân sanh tử trong ba đời. Rồi bây giờ lúc bố thí không lựa người đức hạnh hay không nha. Khi bố thí không nói điều thiện ác. Không nói điều thiện ác là sao? Tức là mình không nói cái lỗi thiện ác của ai. Cái người đó họ ác, nhưng mà ngay trong giây phút họ đang cần tiền để mà cứu chữa bệnh cho họ đó. Cho nên thưa đại chúng là cứu, nếu mình muốn giúp là mình giúp cái con người đó chứ không phải cái ác. Cái ác là cái sẵn có của thế gian, mà con người mình là do nhiễm cái ác, chứ con người không có ác. Pháp Hòa ví dụ như là giờ cái áo vốn nó sạch, nhưng mà tại vì nước tương nó văng vô thì nó dơ, chứ bản chất cái áo nó đâu có sơ. Như vậy thì mình rửa là mình rửa nước tương, chứ không phải rửa cái áo. Cũng như cái gương vốn nó đã trong sạch, chẳng qua là bụi nó bám lên đó. Nhưng mà chúng ta thường hay nói ngược là lau kiến, chứ thật sự kiến đâu cần lau. Lau gì? Lau bụi. Cho nên có nhiều người nói cái người đó ác, cái người đó xấu lắm. Pháp Hòa nói không, người không có xấu. Cho nên cuộc đời này á, cái ác mới cần chuyển. Mà khi cái ác nó chuyển thì con người chuyển. Tại con người là do hướng tập cái đó. Mà thưa đại chúng là bây giờ nói tôi phải giết người đó, tại vì người đó ác lắm. Mình giết được một người ác, nhưng mình giết được cái ác trên thế gian không? Mình đâu có giết được cái ác. Mình giết được một cái người đó thôi. Nhưng mà nếu mình nói là người nào ác mình cũng giết hết. Giết hết con người mà cái ác vẫn còn. Quý vị thấy được cái điều mà nói không? Cái ác nó vẫn còn. Cho nên bây giờ mình phải làm sao mình tạo cái đạo đức, mình chuyển cái ác đó, chứ không phải là mình đi giết người, mình tiêu diệt ai cả. Nếu nói đúng tiêu diệt là tiêu diệt cái ác. Rồi cái ác diệt rồi thì tự nhiên con người nó ảnh hưởng. Lúc bố thí không nói điều thiện ác. Khi bố thí không chọn giai cấp dòng họ. Thường thường á, mình là người tu, mình có người thân á, mình ít khi nào giới thiệu lắm. Tại sao? Tại vì mình muốn mọi người coi ai cũng bình đẳng. Đừng vì vị đó là cha thầy, là mẹ thầy, là anh chị của thầy, mình phải tốt cái người đó hơn. Không cần. Mình cứ đối tất cả Phật tử bình thường. Cho nên trong đạo Phật, thầy của gì, cha mẹ, anh em, bà bạn của vị thầy tới chùa cũng là Phật tử thôi, không có gì đặc biệt hết. Có nhiều vị nói trời ơi thầy xấu nghe, thầy không giới thiệu người thân thầy. Mà nó ủa đâu có gì đâu giới thiệu. Tự nhiên kéo kéo là tôi xin giới thiệu. Đây là mẹ tôi, đây là ba tôi. Đâu có giới thiệu. Phật tử là Phật tử thôi. Nếu mà đúng duyên, ví dụ như gặp lúc cái chuyện gì cần nói thì sẽ nói, chứ còn tự động đi làm chuyện đó thì không bao giờ làm, vì không cần phải sự đặc biệt gì cả. Khi bố thí không khinh người đến xin, tức là mình, cái người nào đến xin mình không có khinh họ. Lúc bố thí không dùng lời hung dữ mắng giết. Cái này thỉnh thoảng chúng sanh mình gặp cho người ta mà chửi mắng người ta dữ lắm. Nhiều khi người ta vì cái nghèo khổ người ta phải nhận, người ta phải cam tâm, đúng là chịu đấm ăn soi mà cắn răng chịu nhục. Mà nhiều khi người nào nghèo quá hết tiền làm răng rồi còn cái núi không cắn gì. Và có ba điều sau khi bố thí không được quả báo thù thắng. Trước phát tâm cho nhiều, sau lại cho ít. Mới đầu phát tâm cho dữ dội đúng không nghe, sau rút lại. Lựa chọn vật xấu để đem thí cho người, này mình cũng có chút chút à. Như bữa hôm qua ví dụ vậy đó. Trời ơi, nghe người ta khổ cái, ôi để tôi cho, trời nhà tôi nhiều lắm. Nhưng mà lúc mở tủ ra lựa cái nào xấu nhất, cái nào ít xài nhất đem đưa. Ít có khi nào mà mình cho gì mà mình đưa cái tốt nhất, ít lắm, có nhưng mà ít lắm. Trường hợp mà được như vậy là mình super giỏi rồi đó. Nhưng mà theo cái thông thường của chúng sanh là như vậy. Ô nhà tôi nhiều cái đó lắm, nhưng mà hãy mở tủ ra cái bắt đầu lựa. Lựa cái nào mình ít xài, lựa cái nào mình không thích, lựa cái nào con mình không ưa ưng gì đó, cho trước. Lựa chọn vật xấu đem cho người, sau khi thực hành bố thí sanh tâm hối hận, cho rồi tiếc quá trời luôn. Ví dụ mình mới cho người đó cái áo, tại mình nghĩ người đó không có, cho xong rồi mới biết là người đó mới được người khác cho cái hôm qua. Trời ơi, vậy mà nó không nói chứ làm tôi đưa uổng ghê vậy. Thiện nam tử lại có 8 điều thí rồi không được thành tựu quả báo cao quý. Có nhiều khi cho rồi mà cũng được thành tựu gì, vì sao? Vì thí rồi tìm thấy lỗi của người lãnh thọ, sau khi cho rồi phát hiện người này không như ý mình muốn, cho rồi cái lòng sao sanh tâm hối hận chửi rủa. Khi bố thí tâm không bình đẳng, tâm còn phân biệt. Thí rồi mong người lãnh thọ làm việc cho mình, này cũng có bệnh trọng á. Cho nhưng mà bắt đầu có mục đích rồi đó. Mình biết là tháng tới mình có việc nhờ, cho nên tháng này mình lo lót trước. Tháng sau mình nhờ nó từ chối là mình có cơ hội, phải không? Chứ nếu mình mà ngày mai mình cần mà bữa nay mình cho là lộ liễu quá. Mình đi trước nước cờ. Mình biết từ tháng sau mình cần nó, cho nên tháng này cho nó trước đi. Tháng sau đúng nhờ nó cái nó không chịu, cái là bụp nó liền. Thí rồi vui mừng tự khen ngợi mình. Cho xong rồi khen nghe. Trời ơi, bởi vì tôi bây giờ tôi thực hành bố thí dữ lắm. Tôi giờ bố thí ba la mật đó, ai xin gì tôi cũng cho đó. Thí rồi vui mừng tự khen mình, trước nói không có sao mới chịu cho. Có nhiều khi mình nói trước, mình nói không có. Thí rồi dùng lời dữ mắng nhiếc cũng không được. Thí rồi mong người, mong được lợi gấp hai. Là cái này là thả con tép bắt con tôm đó. Thí rồi sanh tâm nghi ngờ. Tôi cho vậy không biết có tiền có tới không. Thí dụ vậy đó. Thí chủ như thế thì không thể được gần chư Phật và các thánh hiền. Người phố thí như thế tâm còn xa bậc thánh lắm. Nếu đem đủ sắc hương vị xúc thí cho người, gọi là bố thí thanh tịnh. Nếu có thể đúng như pháp, được tài sản bố thí, ấy là bố thí thanh tịnh. Thưa đại chúng, mình cho một cái gì mà nó đủ 5 thứ, ví dụ như là sắc, hương, vị, xúc thí cho người, gọi là bố thí thanh tịnh. Ví dụ như là mình cho một cái hoa nè, có sắc nè, phải không? Hương nè đó, hay là mình cho món chè nè có vị nè đó, thí dụ vậy đó. Trong những món mình cho mà người ta có được những cái đó thì gọi là thí thanh tịnh. Nếu có thể đúng như pháp được tài sản bố thí, ấy là bố thí thanh tịnh. Quán của cải đều đổi dời biến diệt, không thể giữ lâu dài mà thực hành bố thí, đó là thí thanh tịnh. Cái câu này mấy ngày nay mình học hoài rồi. Cứ quán của cải không bền, có thì cứ cho. Pháp Hòa kể đó, có một lần Pháp Hòa đi vô thăm bệnh đó, thì bà cụ này là con cái hay giành của lắm, cho nên rồi bữa đó Pháp Hòa vô thăm, cái bà còn đâu chiếc nhẫn hột xoàn trong tay á, và mấy người con đang nghe bà bệnh nặng kỳ này có thể không qua được, cho nên súng vô là lịnh lột cái chiếc nhẫn đó rồi. Mà bà thì bà biết ý hết mấy người con, cho nên Pháp Hòa vô thăm cái bà mới lột cái giấy nắp kinh, là bà hỉ mũi. Bà giả bộ bà hỉ vậy nè, mà thiệt sự là trong khi bà hỉ là bà lột cái chiếc nhẫn, bà nhét vô cái miếng giấy đó rồi. Bà mới nhét vô tay Pháp Hòa vậy nè, thì Pháp Hòa lại tưởng đâu á, là bà hỉ mũi rồi bà đưa giấy cho mình để mình đi dùng. Thì vừa nhét vô tay Pháp Hòa thì sẵn cái thùng rác mà dùng cái bóp vô, cái bà nói trời ơi trời, chiếc nhẫn không sòn ở trong. Thì bà vừa nói dứt một cái á, là mấy người con lại chụp cái chẳng nói riêng. Lát mấy người con về cũng nói thầy thiệt là tình à, tụi nó đến đây là con nhiêu đó thôi đó. Nó chờ ai biết đâu. Bà cao tay ấn dữ. Dạ sao. Mà quý vị mới thấy á, Pháp Hòa mới nói như vậy để quý vị mới thấy á, tuy rằng con người của chúng ta hàng ngày chúng ta quán, hay là chúng ta có nghe pháp, hoặc là cái tuổi đời mình đã già nua rồi, nhưng mà cái tâm á, tham tiếc của cải tài sản nó còn. Cho nên hàng ngày bây giờ mình còn khỏe còn tỉnh nó phải tập đi, tập quán sơn hà đại địa của cải vật chất không phải của mình, để khi mình sắp mất á, những cái đó nó không lưu luyến mình, nó không kéo mình trì trệ. Có nhiều người tiếc của đâu có đi, có nhiều người lưu luyến con cái không đi, cho nên cháu bây giờ có giữ có thương, giữ thương nhưng mà nhớ phải xả. Có nhiều khi mình sắp mất vì cháu mà mình không đi được, vì mấy đứa cháu nội cháu ngoại, vì những người con mình không đi được. Nhất là hễ mình biết đứa con nào nó chưa có gia đình là mình lo, đứa con nó còn nghèo khổ là mình lo, cái tâm của người mẹ mà, tâm của người cha mà. Hồi xưa quý vị biết có một vị thầy được người ta cúng cho cái y mới mà thầy chưa kịp đắp thôi đó, tắt thở ông chết mà ông tiếc cái y đó, ông tiếc cái y đó, ông phải đọa làm con rẹp để chui vô cái y đó, nằm trong chiếc y đó. Rồi Phật mới biết được cái chuyện đó, Phật mới kể cho mình nghe. Chỉ vì trước khi chết mà tiếc cái tấm y thôi, mà phải chi đã từng đắp đâu, chưa đắp mà nghe người ta cúng y mới, mà vì cái y mới mà tiếc rẻ mà chết không đi. Cho nên cái sự mà đắm chìm, hồi sáng Phật dạy trong một cái bài kinh, Pháp Hòa nói con người mình có hai cái để mà nó trì trệ mình thôi, một là vô minh, hai là tham ái. Vô minh là không hiểu biết, không thấy rõ vấn đề, tham ái là còn lưu luyến đủ thứ kiểu hết. Cho nên thầy viện chủ với Pháp Hòa thường hay nói chuyện với nhau, nói thầy trò mình á, xây dựng trúc lâm tây thiên nhà dưỡng lão gì đó, nhưng mà mình đã ký giấy rồi, không có gì của mình hết, mình đứng tên làm chủ nợ, mượn tiền xây, giờ công xương mà trả, nhưng mà ký giấy một khi tôi chết thì tất cả tài sản này thuộc hội Phật giáo, không phải của tôi. Thầy ký như vậy, Pháp Hòa ký như vậy. Cho nên bây giờ mà có chết đi nữa là không có gì. Mà thiệt sự bây giờ có đi, bây giờ thí dụ không đủ duyên ở đây nữa, cuốn gói đi cũng không có gì giữ hết đó, tại không phải của mình, không phải của mình. Mà các thầy bạn Pháp Hòa mà đi ra ngoài lãnh chùa mà làm đạo đó nha, Pháp Hòa thường nói với mấy thầy vậy đó, huynh đệ mình nhớ, tự nhắc với nhau rằng mình làm vì tam bảo thôi. À, tôi về đây hồi cái chùa nó sụp xẹp vậy đó, nhờ có tôi mà giờ cái chùa nó lên, nó có cổng, nó có gì đó, làm thôi đừng dính. Mai mốt không đủ duyên mình đi chỗ khác đừng có buồn phiền. À, Phật tử này họ không tốt, họ không nhớ ơn tôi, hồi xưa không có tôi được này chứ, mình làm cho tam bảo mà đâu phải làm cho mấy vị đó đâu. Cho nên không đủ duyên nữa đi là đi thôi, chứ không có gì luôn đấy. Cho nên nếu mà Pháp Hòa mà thầy viện chủ mất, Pháp Hòa mất, thì các thầy người sau phải có bổn phận tiếp nối. Pháp Hòa và thầy không giữ một cái gì hết. Nếu nói theo nghĩa thế gian là của mình đó, do mình giữ vững mà. Nhưng mà ký giấy của hội, tất cả tên giấy tờ của chùa chiền ở đây là tên hội hết, không có tên cá nhân. Phải tập như vậy, phải quán như vậy để mình không có, không có tiếc rẻ. Chứ không thôi mình khổ lắm đó. Có một câu chuyện mà cái ông đó, ông chết, ông đọa làm con chó để giữ cái hũ vàng đó. Quý vị nghe câu chuyện đó hoài đó. Thì có gì sẽ nói câu chuyện đó có thiệt không? Cái chuyện thiệt không mình nói. Nhưng mà ở đây muốn nói đến cái sự tiếc rẻ. Nhưng mà thưa đại chúng, Pháp Hòa nghĩ rằng nhân quả có. Nếu mình tin vào cái sự tái sinh, tin vào cái sự là nhân quả thì nhất định. Con người vì ái luyến và vì vô minh mà khổ đau chúng có gì hết. Do mình thương cái người đó quá mà giờ người đó bỏ mình đi thôi, khổ mấy năm trời. Đó, có phải không? Vì ái luyến và vô minh. Người ta không thương mà cứ thương người ta. Có nhiều khi thương một chiều nữa chứ. Hồi nãy có một vị gửi, có một cái link, bà già 101 tuổi còn cầm microphone hát cái bài gì tối với nàng. Là bài đó tên gì vậy? Bài đó tên gì? Cái gì đó? À, áo em chưa mặc một lần. 101 tuổi cầm microphone hát karaoke đàng hoàng. Tôi với nàng hai đứa nguyện chung đôi. Uống xong cái bóp mép, bóp mép mốm lên 101 tuổi. Uống miếng nước rồi hát tiếp. Trời già, mấy đứa nhỏ nó hoan hô quá trời, cũng ủng hộ bà gì luôn. Có ba điều sau khi bố thí, à xin lỗi, bố thí bình đẳng, thí rồi mong người lãnh thọ làm việc cho mình, thí rồi vui mừng tự khen mình, trước nói không sao mới chịu cho, cho rồi mắng nhiếc, thí rồi không mong gợi gấp ba, thí rồi sanh tâm nghi ngờ. Tất cả những cái đó không có phước. Nếu có thể đúng như pháp, được tài sản ấy là bố thí thanh tịnh, quán của cải đổi dời biến diệt, không thể giữ lâu dài mà thực hành bố thí, đó là bố thí thanh tịnh. Vì phá phiền não nên bố thí là bố thí thanh tịnh. Từ xưa đến nay á, thầy viện chủ với Pháp Hòa luôn luôn có một cái tâm niệm. Ví dụ như bây giờ mặc dù mình xây dựng, đang trên đường xây dựng, hay là mình còn nợ rất là nhiều trong việc xây dựng, nhưng mà những chùa viện nào đang làm, mình có cái duyên mà mình đến, mình gặp hay mình thấy, mình nghe gì đó, mình phát tâm ít cũng được, nhưng mà phải cũng để chi? Để mình gieo cái duyên đó. Mình gieo cái duyên đó. Cho nên thưa đại chúng, bây giờ đại chúng cứ nghĩ vậy nè, mình muốn mình gặp cái duyên gì, mình phải gieo cái duyên đó. Cuộc đời mà. Ví dụ như bây giờ quý vị muốn gieo duyên lúc nào cũng gặp tăng không, gặp tăng bảo, thì tâm mình luôn kính trọng Phật Pháp Tăng, thì không bao giờ mình mất cái duyên đó. Tại vì cái tâm mình hướng về đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như trong lòng Pháp Hòa nghĩ á, trời ơi, ước gì mình quen với đứa Phật tử nào mà thiệt là thân, mà nó chịu dẫn mình đi casino mà đừng nói gì đó. Thì cái tâm mình khởi cái đó, thì thế nào mà quen với Phật tử cũng rạ rạ hỏi con có đi chơi bài không, mà đứa nào nó có cái con thường đi đâu, mình hỏi tiếp, hỏi tiếp, kia mà cũng dẫn mình đi. Mình khởi cái tâm gì mình sẽ gặp cái đó. Cho nên mình gieo cái duyên Phật Pháp thì mình sẽ gặp Phật Pháp. Mình muốn cái gì thì mình phải cho ra cái đó. Cho nên mình nhân vì bố thí mà phá phiền não, nhân duyên thanh tịnh tự tâm nên bố thí, ấy là bố thí thanh tịnh. Nếu quán ai là người bố thí, ai là kẻ lãnh thọ, thí những vật gì thì nhân duyên gì nên thí, nhân duyên gì bố thí như vậy được kết quả chi, bố thí như thế tức là 12 nhập. Người lãnh thọ, thí chủ nhân duyên, thọ quả báo, có quán như thế mà thực hành bố thí gọi là thí thanh tịnh. Rồi chúng ta quán tất cả các cái nhân duyên. Nếu khi bố thí cho bậc phước điền khởi tâm vui mừng, như các bậc phước điền nguyện cầu phước đức, ta cũng như thế mong cầu không thôi. Thí cho vợ con quyến thuộc tôi tớ khiến họ khởi tâm thương mến, thí cho kẻ bần cùng vì trừ khổ não. Lúc bố thí không cầu quả báo thế gian, bố thí phá trừ tâm kiêu mạn, vì bố thí tâm được nhu hòa, vì bố thí lìa được ba cõi, bố thí vì cầu giải thoát tối cao. Quán sát đường sanh tử nhiều tội lỗi mà bố thí, không quán phước điền hay chẳng phải phước điền mà bố thí. Nếu có thể thực hành bố thí như vậy thì phước báo theo dõi người ấy như trâu ghé theo mẹ. Trong này Phật dạy mình đó, khi cái đoạn kinh này Pháp Hòa chỉ gọn một ý thôi cho đại chúng dễ nhớ thôi. Khi mình bố thí không cầu quả báo thế gian, không vì kiêu mạn, thì tức là mình trừ được những cái đó đi, khỏi cần nói gì hết, thì cái phước đó theo mình đó cũng giống như là con gì, con nghé mà theo mẹ. Con nghé là con gì hả? Con nghé là con gì? Con bò con đó, phải không? Con bò con nó theo con bò mẹ. Con trâu con hả? Con trâu con theo con trâu mẹ. Thì ở trong kinh đó, Phật kinh Pháp Cú, Phật cũng nói vậy nè. Phật nói là cái người mà khởi cái tâm thiện thì cái phước lành nó cũng theo mình, cũng giống như là con vật nó lôi rồi cái bánh nó đi theo xe vậy. Ví dụ như nó có cái xe rồi nó, cái xe nó kéo thì cái bánh nó đi theo đó. Thì ngược lại cũng thế, người mà khởi tâm ác thì cái quả ác, cái khởi tâm ác làm ác thì cái quả ác nó cũng đi theo mình như là cái bánh xe nó lôi theo vậy. Trong kinh Pháp Cú nói vậy đó. Tâm vẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tạo tác, nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta như con vật kéo xe. Con vật nó kéo thì cái bánh nó lớp theo đó, thì khổ não đi theo mình như người khởi tâm ác. Nhưng mà ngược lại, ngược lại là sao? Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tạo tác, nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo ta như con vật kéo xe. Cũng như thế. Thì ở đây cái đoạn này chỉ đơn giản là khi mình khởi tâm quán, không quán phước điền hay chẳng phải phước điền mà bố thí. Nếu có thể thực hành bố thí như vậy thì phước báo theo dõi người ấy như trâu nghé theo mẹ. Trâu con theo trâu mẹ vậy. Không quán nha. Pháp Hòa ví dụ như mình nghe chùa có việc, khả năng mình có thể làm giúp, không cần ai khen, không cần hô hào, không cần phô trương, không gì hết, mình cứ âm thầm mình làm. Thật sự là thí dụ bây giờ người thế gian mà ta biết, bạn bè ta biết, người ta lại ta làm gì? Người mà ta có cái tâm lành, ta lại ta khen tiếng. Người mà ta muốn soi mói thì ta tới ta làm gì? Ta chê, ta chỉ trích. Thì thế gian người ta biết đâu có cái gì đâu. Nếu mà tốt lắm, mà giỏi lắm mà được tiếng khen. Còn nếu mà ta biết nhiều đó, đôi chừng người ta tới người ta còn cản rãng mình làm nữa. Thà trống chỗ mình làm còn dễ hơn. Còn người nhiều người biết quá, người ta tới người coi chút thôi, người chỉ chọn một chút cho nó chặt chỗ, mình vẫn làm được gì, chi phối mình thêm. Vậy thì bây giờ cái thế gian đời người ta biết không quan trọng. Ai biết mới quan trọng? Nhân quả biết. Cho nên khỏi cần phải ai biết hết, mà tự động cái đó nó đi vào cái nguồn mãi phước báo như vậy thôi. Thì cái phẩm này nó còn dài. Tối nay mình học nhiều đó thôi, rồi hôm khác mình học tiếp. Thì thưa đại chúng, trong kinh, bởi vì cái cuốn kinh này nè, quý vị sẽ thấy hai chữ trong này, chữ kinh, chữ giới này, phải không? U bà tắc giới. Thì vậy thì nội trong cái quyển kinh này thôi là dạy cho người cư sĩ Phật tử hai phần. Một là phần giới để mình tu, hai là phần kinh để mình thực hành. Giới tức là những cái gì mình hành trì để mình tăng trưởng được cái đạo lực cho mình. Kinh là lời dạy chỉ dẫn cho mình, thì cái phần này là phần kinh đó. Bây giờ con người mình ai cũng thí cũng cho hết á, nhưng mà Phật dạy rất kỹ về cái pháp môn bố thí. Tại sao trong cái kinh này lại quanh quẩn cái phần bố thí nói nhiều như vậy? Bởi vì cuộc đời này, nếu nói cho cùng, cái đẹp nhất trên thế gian này là gì? Đó là sự ban cho. Trong tất cả các hạnh, hạnh bố thí đứng đầu. Trong các cái hạnh tu tạo phước thì bố thí là dễ tạo phước, nhưng cũng có thể dễ tạo nghiệp, tạo tội. Tại sao vậy? Vì mình ỷ cái của mình cho, mình có thể mắng xả người khác khi người ta tới với mình, mình có thể khinh thường người khác khi người ta đến xin mình. Cho nên cũng dễ tạo phước mà cũng dễ cho mình tạo nghiệp. Vậy thì bố thí mà bố thí thanh tịnh, đó là phần kinh đó. Mà khi mà bố thí thì chúng ta giảm cái gì? Giảm cái bỏn sẻn tham lam, thì không ăn trộm ăn cắp là giữ giới. Rõ hai chữ giới kinh không? U bà tắc là gì? Là chỉ cho người cư sĩ tại gia. Cư sĩ tại gia gọi là u bà tắc. Còn cư sĩ nữ, mà cư sĩ tại gia mà người nữ gọi là u bà di. Như quý cô là u bà di đó, các em nam là u bà tắc. Nhưng mà bởi vì quyển kinh thì không thể nói u bà tắc sạch cái di thì phải nói một danh từ chung là u bà tắc, để dành chữ trong cái trường hợp này là ý muốn nói dành chung cho các vị cư sĩ tại gia. Và cư sĩ tại gia quý vị vẫn có thể giữ giới và hành kinh. Giữ giới tức là giữ giới không trộm cắp thế này thế nọ như giới dạy. Và khi bố thí, có nhiều khi mình bố thí nhưng mình sanh tâm nghi ngờ, mình bố thí mà mình miệt thị người ta, mình bố thí mà mình lại dùng cái bố thí đó để mình làm một cái phương tiện để mình mắng xả người khác thì không nên. Mà như vậy thì mình bị tổn đi cái hạnh của mình. Bố thí là một hạnh đẹp, nhưng mà không khéo thì cái hạnh đẹp này nó bị nhiễm ô. Nhiễm ô là gì? Tức là nó bị tì vết, chứ không có gì cả. Cho nên á, lục độ ba la mật của Bồ Tát bố thí đứng đầu, tứ nhiếp pháp thì bố thí cũng đứng đầu. Mà quý vị nhìn kỹ trong cuộc đời này coi, mọi sự cuộc sống này mà đời sống con người nó có thể nó vươn lên được nhờ vào cái gì? Nhờ vào sự bán chó, nhờ vào sự bố thí cả. Người đó hồi xưa cái nhà lụp xụp lắm, nhưng mà nhờ có một đoàn người ở xa, ở hải ngoại gửi tiền về xây được cho cái người đó một cái nhà. Bây giờ nguyên cái làng xóm đó tuy không phải là nhà cao cửa rộng, nhưng không còn nhà tranh vách đất nữa, mà nhà nào cũng có thể xây bằng xi măng, lợp được cái mái tôn. Nhờ vào đâu? Nhờ vào sự giúp đỡ của người khác. Ngày xưa cái miền thôn giả đó cầu khỉ không mà đi nguy hiểm lắm, những cái mùa nước ngập lụt không thấy đường để mà đi. Nhờ có một người đoàn người tới bắt những cái cầu, xây những cái cầu để xe cộ có thể qua lại, người có thể qua lại, dù những cái bữa trời mưa vẫn đi trong dễ dàng, nhờ vào sự giúp đỡ. Một ngôi chùa xây dựng nên, ông thầy trụ trì nghe cái tiếng cho oai là thầy trụ trì ông xây đó, nhưng mà thiệt sự ông có cái gì đâu ông xây, mới qua là ông có tiếng nói, ông có cái công. Nhưng mà của cải là do ai? Do đàn na khắp mười phường. Đó, quý vị thấy coi, những trường học từ thiện, tất cả mọi cái điều kiện trên thế gian này đều là sự bố thí cả. Rồi bây giờ tới cái mùa Noel nè, cái mùa Christmas ở hải ngoại đó, ở cái nước ngoài này nè, những cơ quan người ta cho từ thiện rất là nhiều, đặc biệt là cho những cái trung tâm mà lo về cho những đứa trẻ đó. họ mới gửi giấy về cho những gia đình nào mà còn ăn welfare, hay là có những đứa nhỏ họ nói là mùa Noel này mình cần cái gì mình điền vô. Và nếu họ thấy là họ có thể giúp được, họ sẽ gửi tới cho. Rồi quý vị thấy là quý bác lớn tuổi nè, có nhà dưỡng lão ở, rồi có được tiền già từ đâu? Từ sự bố thí của chính phủ. Rồi chính phủ lấy từ đâu? Lấy sự bố thí của người đi làm. Nhưng mà nếu mà dùng cái từ bố thí người đi làm thì không phải, ta nói thu thuế. Nhưng mà cho nên đó, quý vị có đóng thuế, đừng có nghĩ gì hết đó. Đóng thuế là làm từ thiện. Ở nước ngoài này, chính phủ thu thuế của mình không phải để hối lộ. Chính phủ thu thuế của mình để lo cho người khác. Quý vị tưởng tượng coi, con nít mà sanh ra bị handicap là chính phủ lo hết mà. Rồi những đứa bị bệnh nè, ôi cha, một ngày chính phủ chi không biết bao nhiêu tiền cho bệnh viện, cho những cơ quan đó, phải không nè. Người thậm chí cái người nữ đó chồng mất rồi còn có tiền quá phụ nữa. Tiền quá phụ năm mấy tuổi mất người chồng có tiền đó rồi ăn miết cho tới 65 tuổi cái nhảy qua ăn tiền già. Chính phủ hết. Thành thử ra mình nghĩ cho cùng cái cuộc đời này, sở dĩ cuộc đời này mà nó còn có cái sự luân lưu tốt đẹp như vậy là đều từ cái sự giúp đỡ bố thí hết. Cho nên bố thí rất là quan trọng. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy rất kỹ về cái vấn đề bố thí ban cho. Mà nếu mà mình là một ông vua mà mình kêu gọi thần dân cho mà đích thân mình ban nữa thì thôi, cái đó phước báo không lường. Trong kinh Địa Tạng nói đó, ông vua mà ông thấy người ta khổ mà ông kêu gọi mà ông còn đích thân ông làm nữa. Vì vậy mà chịu khó học cái phẩm bố thí ba la mật lâu chút là vậy. Phật dạy kỹ lắm, cứ nhắc tới nhắc lui, nhắc tới nhắc lui những cái việc đó. Rồi Phật đặt ra những vấn đề để cho, rồi đặt vấn đề chi biết không, tại mình chưa nghĩ tới, Phật biết hết rồi. Thế nào cũng có người đặt vấn đề với Phật, thôi Phật đặt luôn đi. Phật đặt một vấn đề rồi Phật trả lời luôn cho mình. Rồi xin cảm ơn đại chúng. Quý vị nào mà chưa nghe cái bộ kinh này đó, có thể bây giờ lên mạng bấm Tại Gia Bồ Tát Giới, hay là vô website của chùa là Pháp Hòa Nghĩ, bây giờ là lên cũng được 40 mấy bài rồi đó. Thì quý vị mà nghe bố từ số 1 cho tới 40 mấy, là số 5 mấy là nó cũng lên tới đó. Thì cái bài kinh này có thể học tới 100 cũng không chừng. Chưa biết được, giờ là năm mới có 59 buổi. Thôi xin cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng ngủ ngon.